giác ngộ pháp gì, ứng dụng tu ngũ thừa Phật giáo. Mở đề: tất cả pháp Phật dạy đều trước phải giác ngộ rồi sau mới ứng dụng tu, cũng như trước biết đường rồi sau mới đi, trước hiểu rồi sau mới làm. Sự giác ngộ này là nhận thấy lẽ thật ngay thế gian, không phải huyền nhiệm siêu viễn mà là cụ thể thực tế. Bởi giác ngộ rồi mới tu nên đúng tinh thần đạo giác ngộ. Chúng ta là Phật tử phải thấu rõ lẽ này, đừng lầm lẫn ứng dụng tu một cách mù quáng. Không hiểu mà làm là việc làm càng bướng dại khờ. Chúng ta phải thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp, soi bước đi để khỏi vấp ngã rơi hố lọt hầm. Tổng quát căn bản Phật pháp là ngũ thừa Phật giáo. Trước khi ứng dụng tu, mỗi thừa đều phải giác ngộ mỗi pháp. Ví như ở bến xe miền Đông tại thành phố Hồ Chí Minh, trước khi chúng ta mua vé lên một chiếc xe nào là phải ý thức được mình đi đâu, đi làm gì. Mua vé lên xe, chúng ta biết rõ chủ đích và phân biệt rành rẽ con đường mình đi. Nếu chúng ta mua vé lên xe Tây Ninh mà biết rõ mình sẽ đến thị xã Tây Ninh, mua vé lên xe Vũng Tàu là biết rõ mình sẽ đến đặc khu Vũng Tàu. Lên xe nào đến chỗ ấy là ví dụ cho ngũ thừa Phật giáo. Bởi vì thừa là cỗ xe hay ngồi xe, sẽ đưa đến mục đích chúng ta nhắm. Chọn lựa xe đi là theo nhu cầu cần thiết của chúng ta đã biết. Thế nên trước giác, sau tu là chủ yếu của ngũ thừa Phật giáo. Hai, giác ngộ lý nhân quả luân hồi, ứng dụng tu nhân thừa thiên thừa. Một, giác ngộ lý nhân quả luân hồi. Giác ngộ lý nhân quả, vạn vật và mọi hiện tượng trên thế gian này nếu đem ra khảo sát, chúng ta sẽ thấy không có một vật tượng nào thoát ra khỏi ngoài nhân quả. Từ động vật, thực vật, khoáng vật cho đến mọi hiện tượng mà các giác quan chúng ta cảm nhận được đều phải có nhân mới thành quả. Ví như con người là quả, xuất phát từ bào thai là nhân. Cây lúa, bông lúa là quả, phát sanh từ hạt lúa, giống là nhân. Khối đá là quả, kết hợp từ những hạt bụi là nhân. Dù là những hiện tượng lạ xuất phát từ con người hay thiên nhiên, tuy hiện nay người ta chưa phát giác được nguyên nhân của nó, song chỉ là chưa tìm ra chứ chẳng phải không nguyên nhân. Thấy quả chúng ta liền biết có nhân, đó là tinh thần khoa học, là óc khảo cứu của các nhà bác học. Thấy một thành quả chúng ta chưa tìm ra nguyên nhân của nó là chưa thấu suốt vấn đề. Từ một kết quả chúng ta thông suốt nguyên nhân, chúng ta có thể cấu tạo nguyên nhân để được kết quả như ý muốn. Ví như thấy bông lúa thơm, biết từ hạt giống lúa thơm, chúng ta muốn sang năm có lúa thơm ăn, năm này phải lấy giống lúa thơm gieo mạ. Trên lãnh vực khoa học, người ta thấy nắp vung nồi nước động, biết từ hơi nước đun sôi bốc lên, do đó chế biến ra các loại máy nổ. Khi thấy chiếc pháo thăng thiên bay vút lên cao nổ tung ra, biết từ nhiên liệu cháy có sức đẩy, người ta chế ra các loại phi cơ phản lực. Cho đến những ngôn từ lý luận cũng phải từ quả đến nhân hoặc từ nhân ra quả. Nếu không như thế là lý luận không chặt chẽ. Ví như nói tôi thích món ăn này, quả, vì nó vừa miệng tôi, nhân. Tôi không ưa người đó, quả, vì họ ở xấu với tôi, nhân. Vì nghèo, nhân, tôi không dám ăn xài, quả. Thực tế mà nói, nhân quả bao trùm hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống của con người. Mọi hành vi thổ lộ ra đều lệ thuộc nhân quả. Song với người trí thì biết rõ, kẻ ngu thì không phân rành. Nói đến nhân quả là tùy thuộc thời gian, bởi vì từ nhân đến quả phải trải qua giai đoạn khác nhau. như từ một hạt cam đến thành cây cam và có trái cam phải trải qua thời gian dài. Hạt cam hoại để thành cây cam, hạt cam thuộc quá khứ, cây cam hiện tại, trái cam vị lai. Rồi trái cam là quá khứ, hạt cam là hiện tại, cây cam là vị lai. Cứ thế xoay vần từ nhân đến quả, từ quả lại nhân. Vì thế muốn đoán định nhân quả, chúng ta phải căn cứ trên ba thời mà xét. Nếu ai chỉ cắt xén một chặng mà đoán định là sai lầm lệch lạc. Ví như đồng thời trồng cam, mà một người được quả cam sành, một người được quả cam đường. Nhìn cây cam, lá cam giống nhau, mà trái cam lại khác. Nếu chỉ căn cứ cây cam, trái cam mà biện lý lẽ, làm sao hiểu nổi? Chúng ta phải xét lui về quá khứ khi gieo hạt cam loại nào mới thấy thấu đáo vấn đề. Cũng thế trong cuộc sống khổ vui, tốt xấu hiện tại, chúng ta không nhìn lui về quá khứ, khó bề hiểu biết tường tận. Cho nên trong kinh Nhân Quả Phật dạy, muốn biết nhân đời trước, cứ xem cuộc sống hiện tại này, cần biết quả đời sau nên xem hành động hiện nay. Hiện tại là kết quả của quá khứ, cũng là nhân của vị lai. Cây cam là quả của hạt cam, cũng là nhân của quả cam. Muốn mai kia được nhiều quả cam ngọt, hiện tại chúng ta phải vun quén cho cây cam được sum xê. Đấy là khéo ứng dụng nhân quả, hiểu thấu đáo lý nhân quả là giác ngộ lý nhân quả. Giác ngộ lý luân hồi. Luân hồi là sự vận hành luân chuyển trong bầu vũ trụ chúng ta hiện sống đây, luôn luôn vận hành luân chuyển. Quả địa cầu xoay tròn mãi mãi, sáng tối rồi sáng tối. Nhân đó là thời gian, ngày, tháng, năm, xuân, hạ, thu, đông. Thế rồi xuân, hạ, thu, đông, lại xuân, hạ, thu, đông. Đấy là hiện trạng luân hồi của không gian và thời gian. Cho đến mọi sinh vật sinh sống trên quả địa cầu, vừa có sự sống là có vận hành lưu chuyển. Ở bên trong mọi vật đều có sự vận hành luân chuyển không ngừng. Dừng đứng lại là mất sự sống. Như nơi con người, máu từ quả tim chảy ra các huyết quản, từ các huyết quản trở về quả tim. Sự vận hành ấy không có khi dừng, vừa dừng là chết. Các sinh vật khác cũng thế. Cho nên luân hồi là một thực thể của vũ trụ và chúng sinh. Phủ nhận lý luân hồi là phủ nhận sự sống, phủ nhận sự biến thiên của thời gian và không gian. Thừa nhận lý luân hồi, chúng ta phải thừa nhận hai yếu tố then chốt của nó là vận hành và bất tận. Vì mọi hiện tượng trên nhân gian này luôn luôn vận hành thăng trầm mà bất tận. Sự vật tùy duyên đổi thay, song bản chất của nó không mất. Ví như nước, tùy duyên nóng hay lạnh, hình thái của nó bị đổi thay. Từ một thể lỏng, gặp duyên sóng nước biến thành thể hơi, gặp duyên lạnh cô đọng lại thành thể cứng. Mọi sự biến thể của nước đều là tùy duyên. Có khi nó nhẹ bàng bạc như hư không, có khi đọng lại thành khối cứng như đá. Tuy hình thái đổi luôn luôn, mà bản chất nước vẫn không mất. Nếu ai thấy nước không còn là thể lỏng, bảo mất là khờ. Hoặc thấy tan không còn là thể cứng, bảo hết là dại. Người khôn ngoan biết sự tùy duyên biến thái của nước, muốn nó là hơi, dùng duyên nóng, muốn nó thành khối, dùng duyên lạnh. Thế là tùy duyên ứng dụng một cách linh động, đó là chỗ sử dụng của các nhà khoa học hiện nay. Cũng thế sang lãnh vực con người, biết sự luân hồi tùy nghiệp duyên, người tu hành khéo tạo nghiệp lành, duyên tốt, để sự vận chuyển đúng theo sở nguyện của mình. Sử dụng nguyệt duyên theo nguyện vọng sở thích của mình là người thông suốt lý luân hồi. Biết rõ luân hồi là biến thể chứ không mất, người tu không mắc kẹt hai chấp thường kiến và đoạn kiến. Từ nghiệp duyên tốt xấu đưa đến thành quả khổ vui ở mai kia, chúng ta dạ gì không chọn người duyên tốt để được kết quả an vui. Đây là sự tu hành của người Phật tử trong cuộc luân hồi. Ứng dụng tu nhân thừa thiên thừa. Sau khi thành Phật, Đức Thích Ca đã từng bảo: ta xem thấy chúng sanh luân hồi trong sáu đường như người mắt sáng đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy người qua lại của mỗi con đường một cách rõ ràng. Trong sáu con đường ấy là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Ba con đường trên là tốt, ba con đường dưới là xấu. Ba con đường trên chọn kỹ, chỉ có cõi trời, cõi người còn tu được. Atula nóng nảy khó tu, vì thế người tu phải chọn hai con đường trên, gọi là nhân thừa và thiên thừa. Nhân thừa, tu nhân thừa, trước phát nguyện quy y Tam Bảo để vạch một lối đi cho hiện tại và mai sau. Kế giữ năm giới là nền tảng tạo thành tư cách con người, là con người ai cũng xem sinh mạng mình là tối thượng, tài sản là huyết mạch, gia đình là tổ ấm an vui. Vì thế tuyệt đối không được giết người, không được trộm cướp của người, không được phạm tà dâm. Lại không nói dối để gây uy tín, sự cảm thông trong gia đình và ngoài xã hội. Không uống rượu để mình bình tĩnh sáng suốt và khỏi làm phiền hà mọi người chung quanh. Hiện tại là một con người đúng tư cách con người, vị lai sẽ là người xứng đáng danh nghĩa con người. Đó là do thấy được nhân, biết rõ quả và nhận được sự bất tận trong dòng sinh mạng của con người, nên ứng dụng tu như thế. Thiên thừa, chúng sinh ở cõi trời do phước đức đầy đủ nên dục lạc sung mãn. Chúng ta muốn hưởng sự an vui ấy, ngay hiện tại cần phải tu 10 điều lành. Nhân lành đầy đủ sẽ được kết quả sanh cõi trời. 10 điều lành có chia hai phần tiêu cực và tích cực. 10 điều lành tiêu cực: không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói ly gián, không nói thêu dệt, không nói ác khẩu, bớt tham lam, bớt nóng giận, không tà kiến. 10 điều lành tích cực: cứu mạng chúng sanh, bố trí, trinh bạch, nói chân thật, nói hòa hợp, nói đúng lý, nói nhã nhặn, tập từ bi, tập nhẫn nhục, chánh kiến. 10 điều này nhân thù thắng nên được quả thù thắng nhất trong 6 đường. Vì thế người Phật tử tu hành, nếu biết còn luân hồi nên chọn cái luân hồi này là tốt đẹp hơn cả. Đó là ứng dụng tu thiên thừa qua sự giác ngộ lý nhân quả luân hồi. 3. Giác ngộ lý vô thường, khổ, không. Ứng dụng tu thanh văn thừa. Giác ngộ lý vô thường, khổ không. Vạn vật trên nhân gian này đều là tướng di động biến thiên, không một vật nào tạm yên và đứng nguyên một trạng thái. Sự di động biến thiên ấy gọi là vô thường. Vô thường là một lẽ thật trùm trên vạn vật. Đã có vô thường phải đến biến hoại, khổ. Đã biến hoại phải bị diệt mất, không. Ba trạng thái này liên hệ dĩ nhiên với nhau. Đã thừa nhận vô thường là thừa nhận khổ. Thừa nhận khổ phải chấp nhận không. Vạn vật cứ như thế mà tiếp diễn liên miên bất tận. Tu Pháp Tứ Đế. Đức Phật chứng kiến lẽ ấy nên Ngài nói Pháp Tứ Đế. Tất cả là khổ vì nó là tướng vô thường biến hoại. Khổ là một lẽ thực nên nói là khổ đế. Nơi con người sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đây là tướng vô thường biến hoại của con người. Dù là người ở ngôi vị nào cũng phải chung chịu bốn tướng ấy. Thế nên khổ đế là luật chung của nhân loại, không riêng bởi một cá nhân nào. Chẳng những thế mà còn ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tánh hội khổ và ngũ ấm sĩ thản khổ. Nghĩa là ngoài cái khổ biến hoại của bản thân, còn những cái khổ tình cảm bất như ý. Người thương yêu mà phải xa lìa khiến cho lòng dạ tan nát. Những điều mơ ước mong cầu mà không toại nguyện, quả là một tuyệt vọng, một bất mãn tột cùng. Kẻ oán ghét mà phải sống chung cùng, thực là sự bực bội khó tả. Tổng quát ngay nơi thêm thân năm ấm này là một khối chung hợp toàn những thứ biến hoại đau khổ. Kể cả những thứ khổ nhỏ nhiệm thì có đến 84.000 khổ. Sự khổ này không phải ngẫu nhiên mà có, chính nó phát xuất từ nguyên nhân si, tham, sân, mạn, nghi, ác kiến. Nếu kẻ chi ly có đến 84.000 thứ trần lao phiền não, các thứ đó gọi chung là tập đế. Do si mê không biết thân tâm như thật nên khởi tham ái thân tâm. Bởi tham ái thân tâm nên mong cầu mọi sự khoái lạc, gặp sự chống đối liền khởi tức giận. Do ái ngã nên khinh khi lấn lướt người, bởi si mê nên nghi ngờ lẽ thật và khởi kiến chấp tà ác. Tụ hợp những nguyên nhân mê lầm tạm bợ này làm ngã, quả thực là nhân của khổ nên gọi là tập đế hay khổ tập. Muốn cho quả khổ tan hoại không có gì hơn đập thẳng nơi tập nhân. Tập nhân đã tiêu diệt gọi là diệt đế hay khổ diệt. Bởi tập nhân là mầm si mê biến hoại, nên khi diệt sạch cho chúng thì trí tuệ phát sanh, nhân sinh diệt cũng bạch dứt. Thế là chứng tứ quả thanh văn được tịch diệt niết bàn. Song muốn pháp hoại tập nhân cần phải có phương tiện. Phương tiện này là 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Mỗi pháp như tứ niệm xứ, vân vân, ứng dụng triệt để cũng có thể tiêu diệt được tập nhân, không nhất thiết phải tu đủ 37 phẩm. Những pháp này quả có công hiệu tiêu diệt tập nhân nên gọi là đạo đế hay khổ đạo. Chữ đạo có nghĩa là phương pháp. 37 phẩm này là những phương pháp diệt sạch tập nhân đau khổ. Trong bố đế này, đứng về mặt nhân quả mà nói, khổ đế là quả, tập đế là nhân của dòng luân hồi sanh tử. Diệt đế là quả, đạo đế là nhân quả của dòng giải thoát sanh tử. Thế nên còn có tập đế, quyết định phải có khổ đế. Biết dùng tu đạo đế đúng pháp, nhất định sẽ đạt được diệt đế. Thế là hai con đường luân hồi đau khổ và tịch diệt niết bàn đã trưng bày trước mắt chúng ta. Tùy ý chọn lấy mà đi, đây là một lẽ thực không thể sai chạy, cho nên tôn giả A Nan trình lên Phật khi ngài sắp niết bàn. Mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, pháp tứ đế Phật nói vẫn không thay đổi. Bốn giác ngộ lý nhân duyên, ứng dụng tu duyên giác thừa. Giác ngộ lý duyên sanh vô ngã. Vạn vật có hình tướng đều do duyên hợp. Không có một vật tự thân là một vật, mà phải do chung hợp nhiều dữ kiện mới hình thành. Cái bàn không tự là cái bàn, mà phải có gỗ, có đinh, ông thợ mộc và dụng cụ mới tạo thành cái bàn. Cái cây không tự là cái cây, mà phải có hạt giống, có phân, có đất, có nước, có ánh nắng và người săn sóc mới thành cây. Con người không tự là con người, mà phải do tinh cha huyết mẹ, nhờ sự bú sữa, ăn uống, hít thở, vân vân mới thành con người. Tóm lại cả thế gian này không có một vật gì tự nó thành nó, mà do duyên chung quanh hợp thành hình. Đã do duyên hợp thì không chủ thể, thế là vô ngã. Như thân xác thịt chúng ta, nhà Phật bảo là tứ đại hợp thành. Đất, nước, gió, lửa là bốn thứ lớn, hợp thành con người cũng hợp thành sự vật. Thử phân tích con người, chất cứng là đất, chất ướt là nước, chất động là gió, chất ấm là lửa. Bốn chất ấy tìm xem cái nào là chủ. Nhẹ như chất gió và lửa là thiếu một. Thử hỏi thân này còn chăng? Quả nhiên không thể thiếu một chất nào mà thân này còn tồn tại. Thế thì bốn chất có khả năng như nhau. Vậy cái nào là chủ? Không có chủ tức là vô ngã. Thân đã vô ngã, tâm lại có ngã chăng? Nhà Phật chia thân này làm năm nhóm. Nhóm hình sắc gọi là sắc uẩn, nhóm cảm thọ gọi là thọ uẩn, nhóm tưởng gọi là tưởng uẩn, nhóm duy tư gọi là hành uẩn, nhóm phân biệt gọi là thức uẩn. Bỏ phần sắc uẩn ra, còn bốn thức kia thuộc phần tâm thần. Thế thì bốn nhóm thọ tưởng hành thức cái nào là chủ? Nếu cảm thọ là chủ thì tưởng tượng suy tư phân biệt là gì? Chính nơi tâm thần chúng ta có đủ những nhóm ấy, mỗi thứ hoạt động một lĩnh vực riêng, thế nên phần tâm cũng không chủ thể, ấy là tâm vô ngã. Tu pháp thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên khởi đầu là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Thế là cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Vô minh là mê lầm về bản ngã, nên mất thân theo nghiệp dẫn là hành. Nghiệp thúc đẩy thức đi thọ sanh là thức. Thức tựa vào sự phối hợp của tinh cha huyết mẹ là danh sắc. Danh là thức, sắc là tinh huyết cha mẹ hợp thành thai bào. Thai bào có đủ 6 căn là lục nhập. Khi ra khỏi lòng mẹ, 6 căn tiếp xúc với 6 trần là xúc. Do sự tiếp xúc có cảm thọ khổ vui, không khổ không vui là thọ. Bởi cảm thọ nên sanh yêu thích là ái. Từ yêu thích khởi thâm tâm bảo thủ là thủ. Do bảo thủ tạo thành nghiệp thiện ác là hữu. Đã có nghiệp thiện ác là có sanh đời sau là sanh. Đã có sanh là phải có già chết là lão tử. Trong 12 nhân duyên, liên hệ quá khứ hiện tại vị lai, cứ thế xoay vần không có ngày cùng, đây là 12 nhân duyên theo chiều lưu chuyển. Biết rõ thân tâm này do nhân duyên hòa hợp không có chủ thể là vô ngã. Trí tuệ đạt lý vô ngã này dẹp tan mê lầm về bản ngã là vô minh. Thế là vô minh diệt nên hành diệt. Hành diệt nên thức diệt. Thức diệt nên danh sắc diệt. Danh sắc diệt nên nhục lục nhập diệt. Lục nhập diệt nên xúc diệt. Xúc diệt nên thọ diệt. Thọ diệt nên ái diệt. Ái diệt nên thủ diệt. Thủ diệt nên hữu diệt. Hữu diệt nên sanh diệt. Sanh diệt nên lão tử diệt. Từ đây dòng xúc xích 12 nhân duyên tan rã, chính là câu: cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt. Đây là quán 12 nhân duyên theo chiều hoàn diệt. Do thấu suốt nhân duyên đạt được trí vô ngã nên chứng quả duyên giác. Ngang đây chấm dứt sự luân hồi, hằng an lạc niết bàn. Năm giác ngộ lý duyên khởi tánh không tu Bồ Tát thừa. Giác ngộ lý duyên khởi tánh không. Cũng đứng trên lý duyên sanh. Song Bồ Tát không dừng lại ở chỗ thân này do năm uẩn kết hợp là vô ngã, mà còn thấy năm uẩn tánh không. Bởi vì thân này là giả tướng do năm uẩn kết hợp, chính năm uẩn cũng là giả tướng của cái khác kết hợp, và có cái khác cũng là giả tướng của cái khác nữa kết hợp. Tột cùng tất cả các pháp đều là duyên hợp không có chủ thể, là tánh không. Bởi tánh không do duyên hợp nên giả có, vì cái có ấy là tướng duyên hợp nên giả dối, tạm bợ như huyễn hóa. Giả có nên chẳng phải không, có một cách tạm bợ nên không phải thực có. Thế là không mắc kẹt ở hai bên chấp không và chấp có, đạt tột lý duyên khởi tánh không. Bồ Tát nhìn sự vật như chính bản thân mình, chỉ có giả danh mà không thực có thực thể. Bởi không có thực thể nên các pháp thấy như bột, như bóng, huyễn hóa. Duyên hợp thì các pháp có, duyên tan thì các pháp không. Sự có không ấy chẳng qua là tướng của duyên thôi. Thế nên Bồ Tát thấy thân như huyễn, ngay khi sanh mà biết vô sanh. Tu pháp lục độ. Lục độ là sáu pháp: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Sáu pháp này tu được cứu cánh gọi là lục ba la mật. Bồ Tát do thấy các pháp như huyễn nên tu bố thí được cứu cánh. Bố thí có chia tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tài thí lại có ngoại tài, nội tài. Bồ Tát dùng của cải để cứu người đói khổ là bố thí ngoại tài. Có khi cần đến sức lực hoặc thân phận của mình để cứu giúp người, Bồ Tát sẵn sàng làm bố thí nội tài. Song phần tài thí chỉ là phương tiện đầu để thu nhiếp cảm tình của người rồi sang pháp thí. Pháp thí là đem chánh pháp chỉ dạy cho người được tỉnh giác, giáo hóa cho người được giác ngộ là phần giác tha của Bồ Tát. Vô ý thí là dùng phương tiện giúp người qua cơn kinh sợ hãi hùng. Trong mọi hoàn cảnh khủng khiếp của Bồ Tát đều dùng phương tiện để an ủi cho người khỏi sợ. Song cái sợ to lớn nhất là biển khổ sanh tử. Bồ Tát thường chiều thiền Bát Nhã cứu người qua khỏi biển khổ là vô ý thí. Đã thấy các pháp như huyễn nên Bồ Tát không khước từ những điều khó bố thí. Vì thế bố thí được ba la mật. Trì giới là gìn giữ giới pháp của Phật răn cấm. Trong giới Bồ Tát có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Từ kinh Phạm Võng hoặc Tam Tụ Tịnh giới của hàng Bồ Tát, đây là ba nhóm giới thanh tịnh Bồ Tát phải thực hành. Một là nhiếp luật nghi giới, những pháp nên lìa Bồ Tát hành lìa. Hai là nhiếp thiện pháp giới, những pháp nên chứng Bồ Tát đều tu chứng. Ba là nhiêu ích hữu tình giới, Bồ Tát thường làm lợi ích chúng sanh. Những giới pháp này tu hành đến cứu cánh viên mãn gọi là giới ba la mật. Chính vì thấy các pháp duyên khởi như huyễn nên Bồ Tát hay làm được việc khó làm. Nhẫn nhục là sức cam chịu mọi hoàn cảnh khổ đau bức bách tủi nhục đến với tự thân. Chúng ta chiến thắng mọi sự thúc giục, bức bách của bản thân tạo ra và chiến thắng những gì khổ đau, tủi nhục từ bên ngoài đưa đến. Cho đến những điều oan trái không đâu hoặc cực kỳ vô lý, chúng ta cũng nhẫn chịu được. Có khi phải trả giá rất đắt về danh dự, về thân thể mà vẫn cam chịu để tròn hành nhẫn nhục. Cho nên nhẫn nhục khi đến cứu cánh là một sức hùng dũng phi thường, vì đã chiến thắng hoàn toàn bản tánh ái ngã và bảo vệ ngã. Được thế mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tinh tấn là cố gắng nỗ lực, dốc hết khả năng để chiến thắng mình, để chống thành đạo quả là tinh tấn trong phần tự lợi. Dốc hết khả năng để cứu người, để giáo hóa cho họ giác ngộ là phần lợi tha. Ở hai bình diện tự lợi lợi tha, Bồ Tát lúc nào cũng nỗ lực một cách tột cùng gọi là tinh tấn ba la mật. Bởi Bồ Tát thấy đem thân như huyễn, độ hữu tình như huyễn nên không bao giờ biết mỏi mệt và chán nản. Thiền định là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tĩnh lự, có nghĩa là do gá tâm một cảnh khiến những tâm lự lăng xăng được yên lặng. Song thiền định trong nhà Phật cũng có nhiều lối, hoặc quán thân tâm này vô chủ để ngộ ngã không, hoặc quán năm uẩn tánh không để độ pháp không, hoặc tâm không chấp cảnh khiến tâm cảnh nhất như. Bởi dừng được vọng tâm nên gọi là tĩnh lự, thiền định đến tâm cảnh nhất như là thiền ba la mật. Trí tuệ là trí vô sư được hiển lộ viên mãn. Bởi mây mờ vọng lự dứt sạch nên mặt trời trí tuệ vô sư chiếu sáng rực rỡ. Trí tuệ này là do công phu thiền định mà phát xuất, chứ không phải do học tập mà được. Cho nên khi trí thể này hiện bày thì vô minh phiền não hoàn toàn tiêu sạch. Thế là đầy đủ trí vô lậu, thoát đi sinh tử luân hồi, đây là trí tuệ ba la mật. Lục độ có nghĩa là do tu sáu pháp này đưa qua biển khổ sinh tử, lại có nghĩa tu mỗi pháp qua mỗi cái dở. Tu bố thí độ bỏn sẻn, tu trì giới độ phá giới, tu nhẫn nhục độ nóng giận, tu tinh tấn độ lười biếng, tu thiền định độ tán loạn, tu trí tuệ độ ngu si. Tóm lại, ngũ thừa Phật giáo là phương tiện hướng chúng sanh tiến lên tùy căn cơ và sở nguyện, và sự tiến lên ấy có cao thấp khác nhau. Đã là phương tiện thì chưa phải là mục đích chính yếu của Đức Phật muốn dạy. Nếu nhầm chỗ mục đích chính của Phật thì chỉ giáo hóa chúng sanh đều được thành Phật. Tuy nhiên lòng từ bi của Đức Phật là như thế, song trình độ căn cơ của chúng sanh thì chẳng đồng. Buộc lòng Đức Phật phải mở rộng ngũ thừa hoặc tam thừa mà giáo hóa chúng sanh. Nếu chúng ta ứng dụng tu hành một thừa trong năm thừa mà tâm niệm vẫn biết rõ rằng đây là phương tiện để tiến lên chứ không phải chỗ an trụ vĩnh cửu là không có lỗi lầm. Ngược lại, chúng ta tu thừa nào chấp chặt vào đó, không chịu phát tâm hướng thượng, ấy là những kẻ rơi trong hóa thành. Chúng ta là người cầu Phật đạo, phải tu đến bao giờ viên mãn Phật đạo mới được dừng nghỉ, đây là mục đích tối thượng của người Phật tử chúng ta. Tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua ngày lễ Vu Lan. Hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan, chúng tôi có một thời thuyết pháp với đề tài tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Chúng tôi sẽ chỉ rõ rõ tinh thần giác ngộ của lễ Vu Lan như thế nào cho tất cả quý vị thấy, vì chính đó là tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Tinh thần giác ngộ đó sẽ diễn tiến từ thấp lên cao đến chỗ tột đỉnh như thế nào, chúng tôi tuần tự giải thích qua cho tất cả quý vị rõ. Trước tiên tôi nói thẳng về ngày lễ Vu Lan. Theo thường ở chùa, ngày rằm tháng bảy là ngày lễ tự tứ của chư tăng, cũng gọi là ngày Phật hoan hỷ nhật, cũng gọi là ngày Vu Lan mồn. Dịch âm tiếng Phạn ở Trung Hoa dịch nghĩa là giải đảo huyền, tức là cứu hay cõi tội khổ bị treo ngược. Nói một cách khác là cứu tội khổ của những người đang đọa trong cảnh đau khổ địa ngục ngạ quỷ. Đó là tên gọi. Nhưng sở dĩ đặt ngày lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng bảy là do ý nghĩa nào, tiêu chuẩn nào Đức Phật nhắm như vậy? Chúng tôi lần lượt giải thích các tiêu chuẩn đó. Bởi ngày xưa lúc Đức Phật tại thế, chư tăng hoặc bốn vị hay nhiều hơn đều phân tán đi nơi này nơi nọ giáo hóa. Đến mùa hạ ở Ấn Độ mưa nhiều, nước lũ cho nên sự đi lại khó khăn. Đức Phật ra lệnh cho chư tăng đến mùa hạ phải quy tụ một nơi để thúc liễm tu hành và kiểm soát lẫn nhau, để tu hành thế nào cho nghiêm chỉnh. Trong ba tháng hạ, tức là đến ngày rằm tháng bảy, chư tăng nhắc nhở lẫn nhau trong hành động, ngôn ngữ, tư tưởng còn khuyết, còn sơ sót. Sau đó mỗi nhóm tùy phương tiện mà đi giáo hóa khắp nơi. Như vậy ba tháng an cư tính từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy. Ngày rằm tháng bảy gọi là lễ tự tứ, có nghĩa là tự là mình, tứ là mặc tình. Tức là chính mình đi ra giữa đại chúng, giữa chư tăng cầu thành tất cả chư tăng xét thấy mình có những sơ sót nào những lỗi lầm nào thì yêu cầu hoan hỷ chỉ dạy để cho mình nhận lấy lỗi lầm, ăn năn chừa cãi, đó là tự tứ. Trong bài văn tự tứ nói thế này: một vị tăng hay vị tỳ kheo đến trước những vị tỳ kheo khác có đức hạnh hơn thưa: bạch đại đức, một lòng thương xót, con là tỳ kheo A hay B, trong 3 tháng an cư, đại đức hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc nghi, con có lỗi lầm gì thì thương xót chỉ dạy cho, con sẽ phát lộ sám hối đúng pháp. Như vậy, trong 3 tháng an cư, hoặc đích thân họ thấy những cái sơ sót của mình, hoặc là họ nghe những người xung quanh nói lại những cái sơ sót của mình, hoặc là họ thấy cái sơ sót mà không biết có đúng hay không, trong lòng còn nghi ngờ. Trong 3 trường hợp đó, mình đều ra cung thỉnh nói thẳng, chỉ thẳng ra cho mình biết, dù cái đó chưa phải là tội. Họ còn nghi ngờ mà nói ra cho mình cũng sẵn sàng nghe. Xét thấy đúng là lỗi thì sám hối phát lộ, do đó tội lỗi sẽ giảm bớt. Như vậy mới là người làm lễ tự tứ đúng pháp. Quý vị thấy có gì đặc biệt trong lễ tự tứ này không? Theo tâm lý con người, như quý vị thấy, tất cả chúng ta ít có người muốn nói cái dở của mình hoặc che cái hay của mình. Có người nào muốn nghe người ta nói xấu cái xấu của mình hay không? Đa số đều muốn khoe cái hay, mà sợ thấy cái dở của mình, cho nên luôn luôn người ta khoe cái hay và giấu cái dở của mình. Đó là bệnh phổ thông của mọi người. Cái bệnh đó làm cho con người tiến hay lùi. Nếu có hay một chút đem ra khoe khoang, còn xấu thì che giấu để người ta không thấy, đó là tâm niệm hiếu dâm. Nếu mình một lần làm xấu mà giấu được, không ai biết, không ai chỉ, không ai nhắc, thì lần xấu thứ hai, thứ ba sẽ theo đó mà diễn tiến. Càng che giấu tội lỗi thì tội lỗi càng nhiều, cho nên cái bệnh che giấu khiến con người thoái bộ. Làm cho con người hư hỏng là bệnh hay khoe cái hay và che giấu cái dở của mình. Tinh thần người Phật tử là tinh thần tự giác, cho nên chúng ta phải tự giác cái gì chúng ta xấu. Lỡ phạm tội lỗi, chúng ta phải nhìn thẳng cái thấy, rõ ràng, tự tỉnh, tự giác. Thấy được tội lỗi của mình, tự mình hối cải, đó là tinh thần phát lồ. Phát lồ là gì? Là vạch cái lỗi của mình trước mọi người, trước chư tăng, trước quần chúng, để người ta thấy rõ mình có cái dở đó, để mình hứa trước mọi người sẽ cải tiến không còn dở nữa. Tháng này tôi có cái dở đó, tôi phát lộ với quý vị. Quý vị đã nhận, đã chứng thật lời của tôi rồi. Hứa rằng tháng sau tôi sẽ tiến hơn, không còn dở như vậy nữa. Như thế mỗi tháng, mỗi năm tôi đều phát lộ. Trước tôi có dở 10, có yếu lắm đi nữa, lần lần tôi còn dở 9, dở 8, rồi 7. Chớ không đến nỗi nào, trước sau sau vậy. Nếu trước phát lộ rồi, sau cũng phát lộ ý như thế thì có hổ thẹn hay không? Tự nhiên mình hổ thẹn, không thể nào chịu nổi. Giả sử mình có yếu đuối một lần phát lộ, lần sau có phạm hay có tội cũng ráng nhẹ hơn một chút. Nếu nhiều lần như vậy, tự nhiên lỗi càng ngày càng giảm xuống. Tinh thần phát lộ là tinh thần tự giác, nếu mình không biết lỗi thì làm sao phát lộ? Biết lỗi là tinh tỉnh hay mê? Nếu mê thì đâu biết lỗi. Người mê là người làm quấy, không biết mình là quấy. Làm sai không dám nhận mình là sai. Nếu mình quấy, tự biết mình là quấy, đó là thật tỉnh. Tỉnh tức là giác. Nhưng có người có tỉnh, có giác mà không dám nói, không dám trình bày thì sao? Đó là yếu đuối, thiếu gan dạ. Cho nên đối với người tu phải có tinh thần tự giác, tức biết nhận sự sai lầm, những lỗi của mình, phải can đảm trình bày cái quấy của mình trước quần chúng để người ta chứng nhận cho mình điều đó. Hứa trước quần chúng mình sẽ cải đổi, chứ không hứa suông. Hứa như vậy để mà tiến bộ, do đó nên người tu theo đạo Phật là người biết tự giác. Đó là tự nhận lỗi để phát lộ, nhưng tự nhận lỗi không chưa đủ. khi cái xác mình còn yếu chưa đầy đủ, cho nên có cái mình biết, có cái mình chưa biết. Mình dễ tha thứ cho mình lắm, mình dễ quên cái vợ của mình lắm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cần phải gan dạ hơn nữa, và phải can đảm nghe lời chỉ trích của bạn bè, của những người thiện trí thức lớn hơn mình. Như vậy khả dĩ bao nhiêu lỗi lầm của mình mới tiêu tan được, mới có thể ra ngoài vòng lỗi lầm được. Nếu mình không gan dạ, nghe, không nhận những lời chỉ trích thì mình khó mà tiến được. Cho nên tinh thần tự tứ là tinh thần cầu những người chung quanh mình thấy những điều sơ sót, những chỗ lỗi lầm do mình không thấy được, nhờ chỉ cho mình, nhắc cho mình để cải tiến. Như vậy người học đạo, người tu hành, nhất là người sống trong đoàn thể, mà biết tự giác thắp lộ lỗi mình và can đảm nghe lời chỉ dạy những lỗi lầm, những sơ sót của mình, thì người đó có tiến bộ hay không? Đương nhiên chúng ta thấy tâm hồn con người đó là một tâm hồn tỉnh giác sáng suốt, và họ là con người có ý chí quả cảm để cầu tiến. Nếu không cầu tiến thì đâu chịu nghe lời phê bình của người, dám nghe lời phê bình để chấp nhận sửa đổi, đó là tinh thần cầu tiến mạnh mẽ vô cùng. Do đó hai điểm quan trọng nhất của tinh thần từ tứ là biết tự giác để phát lộ sám hối giữa đại chúng, và thành tâm cầu xin chư tăng bình vì mình chỉ lỗi cho. Sau khi được chỉ lỗi, vui mừng sám hối trước đại chúng. Như vậy tức là con người tự giác nhận lỗi để sửa đổi. Họ sẽ từ từ vươn lên, chứ không bao giờ đứng yên một chỗ. Cho nên người tu mà thiếu tinh thần phát lồ và thiếu tinh thần tự tứ, người tu đó khó tiến được. Vì vậy trong đoàn thể chư tăng, đến ngày rằm tháng 7 tức là ngày tự tứ, ngày mà toàn thể đều ra giữa đại chúng phát lồ và cầu xin chư tăng thấy, nghe, nghi những lỗi gì của mình đem ra chỉ dạy cho, để mình hứa nguyện sửa đổi, đó là ngày Đức Phật vui mừng nhất. Bởi trông thấy đoàn thể đệ tử của mình biết tiến bộ và biết tỉnh giác, nên Phật hoan hỷ. Nếu không làm đúng như vậy, Đức Phật không vui. Ngày đó là ngày được Đức Phật khuyến khích cúng dường. Vì sao? Vì là ngày chư tăng có tinh thần cao cả, gan dạ nhận lỗi mình và những lời phê bình chỉ trích của chung quanh, hứa sửa đổi. Thật đó là ngày quý giá đáng khen. Cho nên Phật nói chính ngày này mới là ngày toàn thể Phật tử cúng dường cầu nguyện có thể được như ý. Nếu chư tăng không làm được như vậy thì cầu nguyện chưa chắc được như ý. Tại sao? Vì người biết tỉnh giác là người có ý chí cầu tiến, thì đối với việc làm của họ, có thể việc gì cũng xong. Đối với sự giúp đỡ người thì việc giúp đỡ nào cũng thành tựu, bởi vì lúc nào họ cũng tỉnh giác và lúc nào cũng cầu tiến. Người như vậy mới đạt được cái gì họ mong muốn, và muốn lợi ích cho người mới thành tựu viên mãn. Cho nên Đức Phật nói chỉ có ngày tự tứ cầu nguyện mới được như ý. Thành thử Đức Phật khuyến khích Phật tử thể theo tinh thần tự tứ mà thực hiện lễ cầu nguyện. Nhưng thật ra nhằm khuyến khích chư tăng nhiều hơn, khuyến khích tinh thần phát lồ và tinh thần tự tứ. Nhưng gần đây chúng ta đi ngược một chút với tinh thần tự tứ của chư tăng. Tỷ dụ như một chùa có một hai cô ni, một hai ông thầy, không an cư, không tự tứ mà cũng tổ chức lễ Vu Lan long trọng. Nói rằng cúng dường ngày Vu Lan là có phước, nào là giải đảo huyền, nào là xá tội vong nhân, vân vân. Mà khi đó quý vị chưa áp dụng đúng tinh thần tự tứ. Họ không sống đúng với tính cách đoàn thể, không sống đúng với tinh thần Phật muốn dạy, mà họ hô hào như vậy thì quý vị thấy có hợp lý hay không? Vì vậy chúng ta phải thấy rõ người tu theo đạo Phật là đi trên con đường giác ngộ. Một việc làm nào cũng đúng theo tinh thần giác ngộ. Ngày tự tứ là ngày tự giác của mọi người sau khi xếp lại cái sai lầm, cái sai quấy của mình trong 3 tháng để mình phát lồ sám hối, và đồng thời nhờ chung quanh những người có tinh thần cương trực chỉ những lỗi lầm sơ sót của mình. Như vậy sự tiến bộ của mình càng ngày càng vươn lên, Tinh thần giác ngộ như vậy mới là tinh thần giác ngộ mạnh mẽ sáng suốt. Đó là tôi nói thẳng cho quý vị thấy tinh thần tự tứ của ngày rằm tháng 7. Vì vậy ngày rằm tháng 7 này mới lên làm lễ Vu Lan.